Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, mùng 10 tháng 7 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho Tổ chức Lương nông Quốc tế. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Con vững tin nơi Ngài là thành lũy vững chắc chờ che. Con vững tin nơi Ngài vì tình Ngài không đổi thay. Con vững tin nơi Ngài dù sóng lấp lấp dâng cao, dù phong ba vây từ bề. Tựa vào Chúa con nào hãy chi, nguyện dâng lên Chúa cho thân con đời con yêu đuối. Biết bao phen đã lao đao, đã hư hao xin Ngài thứ tội. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu niềm tin nhỏ bé rất trên đời. Rất lung lay, Chúa con ơi xin Ngài sống.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 9 từ câu 18 đến câu 26. Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: Lạy Thầy, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó thì nó sẽ sống lại. Chúa Giêsu trỗi dậy và cùng với các môn đệ đi theo ông ấy. Và này, có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã 12 năm, tiến lại đằng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng, nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng, này con, hãy vững lòng, đức tin của con đã cứu thoát con. Và người đàn bà được khỏi bệnh. Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng, các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi. Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền trỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy. Quý vị và các bạn thân mến, ông Eduna Branly là nhà bác học người Pháp đã đạt rất nhiều thành công về vô tuyến điện. Ông cũng là người công giáo đầy đức tin. Ngoài gia đình, chỉ có hai nơi làm ông vui sướng, đó là nhà thờ và phòng thí nghiệm. Sáng nào ông cùng tới dự thánh lễ tại nhà thờ của trường đại học Paris. Nhiều người kém đức tin cho rằng việc ông tới tham dự thánh lễ mỗi ngày là mất thì giờ. Nhưng đáp lại ông nói, mỗi sáng tôi đến nhà thờ không những để tuyên xưng đức tin mà còn xin thánh thể Chúa ban cho xác tôi thêm sức khỏe, ban cho trí khôn tôi thêm thông minh, để tìm ra những phát minh mới giúp cho nhân loại, tại sao lại dám bảo là mất thì giờ. Và sau khi ông đạt thành công rực rỡ về khoa vô tuyến điện, các bạn bè thân thuộc hân hoan đến chúc mừng. Ông đã trả lời cách đơn sơ đầy đức tin rằng, có chi mà các ông lấy làm lạ, tôi chịu khó tìm kiếm, còn công việc được hoàn thành là nhờ Chúa chỉ dạy. Quả thật, đức tin là một phần thiết yếu đưa đến sự thành công của nhà bác học Eduna Branly. Và trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy nhờ đức tin mà con người đã nhận được những ơn trọng đại từ Thiên Chúa. Nhờ đức tin mà viên kỳ mục đã cứu được con gái đã chết của mình. Và nhờ đức tin mà người phụ nữ bị bệnh loạn huyết 12 năm đã được chữa lành. Đức tin chính là chìa khóa mở kho tàng ân sủng của Thiên Chúa. Ân huệ của Chúa có thể được ban do chính lòng tin của mình, như trường hợp của người phụ nữ bị bệnh loạn huyết, hay có thể được ban do lòng tin của người khác, như trường hợp của viên kỳ mục đã cầu xin cho con gái mình. Hay nói cách khác, lòng tin của người này có thể cứu chữa cho người kia. Lòng tin của cha mẹ có thể cứu chữa cho con cái, và ngược lại, lòng tin của con cái cũng có thể cứu chữa cho cha mẹ. Trong cuộc sống, có nhiều điều chúng ta cầu xin Chúa hoài mà không được, có thể là vì chúng ta thiếu lòng tin. Chúa bảo, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này, hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Hơn nữa, lòng tin không chỉ thuộc phạm trù của lý trí, nhưng còn cần được thể hiện bằng hành động. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-xu đã hứa chắc chắn với các tông đồ, cũng như với mỗi người chúng ta rằng, nếu anh em ở lại trong Thầy, và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Nghĩa là, nếu chúng ta có một đức tin vững vàng vào Chúa và thể hiện đức tin đó qua việc tuân giữ lời Chúa, sống kết hiệp với Chúa, thì muốn gì chúng ta cứ xin, chúng ta sẽ được như ý. Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống đức tin qua việc tuân giữ lời Chúa, nhờ đó không chỉ chúng con được cứu chữa mà cả những người chúng con cầu nguyện cho cũng được chữa lành. Amen.
Con vững tin nơi Ngài là thành lũy vững chắc chờ che. Con vững tin nơi Ngài vì tình Ngài không đổi thay. Con vững tin nơi Ngài dù sóng lấp lấp dâng cao, dù phóng ba vây từ bề, tựa vào Chúa con nào hãy nguyện dâng lên Chúa chấp dẫn con đời con yêu đuối. Biết bao phen đã lao đao, đã hư hao xin Ngài thứ nguyện dâng lên Chúa những tin yêu niềm tin nhỏ bé rất trên gần rất lung lay. Chúa con ơi xin Ngài sống trong con vững tin nơi Ngài là nguồn ánh sáng trên đời con vững tin nơi Ngài là đường để con bước đi. Con vững tin nơi Ngài dù bóng tối khuất lối đi, dù mây đen răng mịt mù, dựa vào Chúa dẫn đường bước đi. Nguyện dâng lên Chúa chấp thân con đời con yêu đuối. Biết bao phen đã lao đao, đã hư hao xin Ngài thứ tội. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu niềm tin nhỏ bé rất trên vênh rất lung lay. Chúa con ơi xin Ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi hội nghị thượng đỉnh G20. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các chính phủ dành ưu tiên cho những người nghèo khổ, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, tôn giáo và loại bỏ các cuộc xung đột võ trang. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi đến Thủ tướng Đức bà Angela Merkel để chuyển tới hội nghị thượng đỉnh của 20 cường quốc kinh tế gọi là G20 tiến hành tại thành phố Hamburg, Bắc Đức trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 năm 2017. Đức Thánh Cha khẳng định, nơi tâm trí của các nhà cầm quyền và trong mỗi giai đoạn thực hiện các biện pháp chính trị, có một nhu cầu cần dành ưu tiên tuyệt đối cho người nghèo, người tị nạn, những người đau khổ, tản cư và bị loại trừ, không phân biệt quốc gia, chủng tộc, tôn giáo hoặc văn hóa, và loại bỏ các cuộc xung đột võ trang. Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi các vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ tại hội nghị G20, cũng như toàn thể cộng đoàn thế giới, quan tâm tới thảm trạng của Nam Sudan, vùng Hồ Chad, vùng sừng ở châu Phi và Yemen, nơi đang có 30 triệu người không có lương thực và nước để sống còn. Sự dẫn thân cấp thiết đáp ứng những tình trạng đó và nâng đỡ cấp thời cho các dân tộc ấy là một dấu chỉ chứng tỏ sự dẫn thân nghiêm túc và chân thành trong ngắn hạn để cải tổ kinh tế thế giới và bảo đảm cho nó được phát triển hữu hiệu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các nước thuộc khối G20 nỗ lực giảm bớt những mức độ xung đột, chặn đứng sự chạy đua võ trang hiện nay và từ khước không xen mình trực tiếp hoặc gián tiếp vào các cuộc xung đột. Thật là một điều mâu thuẫn bi thảm và lời nói không đi đôi với việc làm khi mà bề ngoài có vẻ hiệp nhất trong những diễn đàn chung với mục đích kinh tế hoặc xã hội, mà lại cố tình muốn hoặc chấp nhận sự kéo dài các cuộc xung đột võ trang. Rồi Đức Thánh Cha kêu gọi các vị lãnh đạo trong khối G20 suy nghĩ về sự kiện khối này đại diện cho 90% mức sản xuất thế giới về các hàng hóa và dịch vụ, trong khi đa số các nước còn lại chỉ đại diện cho 10% mức sản xuất. Phần này của nhân loại có tiềm năng lớn lao để góp phần vào sự tiến bộ của tất cả mọi người. Ngoài ra, cần luôn tham chiếu về Liên Hiệp Quốc, các chương trình và các tổ chức liên hệ của Liên Hiệp Quốc, cũng như các tổ chức miền, tôn trọng và thi hành các hiệp ước quốc tế, và tiếp tục cổ võ đặc tính đa phương để các giải pháp thực sự có tính chất hoàn vũ và lâu bền, mưu ích cho tất cả mọi người. Tin Roma. Nguyên Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh đã qua đời. Tiến sĩ Joaquin Navarro Van, sinh tại Cartagena, Tây Ban Nha, ngày 16 tháng 11 năm 1936, đã qua đời ở tuổi 80. Ông đã giữ chức Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh trong suốt 22 năm, từ năm 1984 đến năm 2006, dưới triều đại của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, và một giai đoạn có những biến chuyển trọng đại của lịch sử nhân loại như sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản, sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo và sự lan tràn của chủ nghĩa duy tương đối. Tiến sĩ Navarro Van là một bác sĩ y khoa và là nhà báo chuyên nghiệp. Ông là người giáo dân đầu tiên giữ vị trí Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh khi được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai bổ nhiệm vào năm 1984. Tiến sĩ Navarro Van, người Tây Ban Nha, là một thành viên của tổ chức Opus Dei. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách về gia đình. Thông thạo nhiều ngôn ngữ, ông Navarro Van có khả năng cung cấp nhiều màu sắc và các chi tiết đẹp đẽ về các hoạt động của Đức Gioan Phaolô thứ hai và cuộc sống hàng ngày, để lưu cuốn sự chú ý của giới truyền thông trong cuộc đối thoại giữa giáo hội và thế giới. Ông cũng nhiều lần làm cố vấn cho Đức Giáo Hoàng về tác động truyền thông trong thế giới đương đại. Ông Navarro Van đã đi cùng với Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai trong hầu hết tất cả các chuyến tông du của ngài và trở thành một nhân vật rất nổi tiếng, đặc biệt là sau khi Đức Giáo Hoàng ngã bệnh vào năm 2004. Lúc đó, ông thường xuyên tổ chức các cuộc họp báo để loan báo với thế giới về tình trạng của Đức Giáo Hoàng. Năm 1992, ông Navarro Vang cải tổ sâu rộng phòng báo chí Tòa Thánh và làm một cuộc cách mạng sâu rộng trong việc phân phối các tin tức và tài liệu của Tòa Thánh lên mạng lưới điện toán toàn cầu. Những nỗ lực của ông đã giúp thúc đẩy hình thành mạng lưới các cơ quan thông tấn công giáo trên khắp thế giới. Tin giáo hội tại Việt Nam. Văn phòng bản tin Hiệp Thông giới thiệu cuốn sách Người Công giáo trước một số vấn đề y sinh học và tính dục. Trong tuần vừa qua, văn phòng Hiệp Thông đã giới thiệu cùng mọi người quyển sách Người Công giáo trước một số vấn đề y sinh học và tính dục của nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan. Cuốn sách này đề cập đến vài đề tài luân lý y sinh học và luân lý tính dục trong viễn cảnh đối thoại giữa khoa học và đức tin Kitô giáo, nhằm giúp Kitô hữu đào sâu lương tâm nhạy bén hơn với các vấn đề y sinh học và tính dục đương thời, ngõ hầu thể hiện đức tin Kitô giáo trong thực tại đời sống. Trong lời giới thiệu của cuốn sách, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam đã viết rằng, cuốn sách này không chỉ mang lại lợi ích cho các linh mục và tu sĩ đang làm mục vụ tại các giáo xứ, nhưng còn cần thiết cho các sinh viên thần học, các bác sĩ y tá công giáo, cũng như cho mọi người quan tâm đến lĩnh vực đạo đức sinh học. Quyển sách dày 270 trang, khổ 14,5-20,5, giá bìa là 69.000 đồng một quyển. Giá ưu đãi giảm 10% dành cho độc giả đăng ký mua lẻ trước ngày 30 tháng 7 năm 2017 là 62.000 đồng một quyển. Ngoài ra, văn phòng Hiệp Thông cũng có chương trình hỗ trợ các giáo xứ, cộng đoàn, học viện, đại chủng viện, v.v. Xin vui lòng liên hệ bộ phận phát hành. Nơi phát hành, văn phòng Hiệp Thông, số 72/12, Trần Quốc Toàn, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, lầu 3. Các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30. Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30. Tin giáo hội tại Ý. Tổng giáo phận Milan có tổng giám mục mới. Hôm thứ Sáu, mùng 7 tháng 7 vừa qua, Tòa Thánh công bố rằng Đức Thánh cha Francisco đã chấp nhận đơn từ nhiệm của Đức Hồng y Angelo Scola và bổ nhiệm Đức cha Mario Denpini, 66 tuổi, giám mục phụ tá lên kế vị. Đức Hồng y Scola là ứng cử viên giáo hoàng sáng giá trong mật nghị bầu giáo hoàng vào tháng 3 năm 2013, sau khi Đức giáo hoàng Benedicto thứ 16 tuyên bố thoái vị. Vào thời điểm đó, hầu hết các cơ quan truyền thông của Ý đều cho rằng Đức Hồng y Scola sẽ được bầu làm giáo hoàng. Quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức Hồng y Scola của Đức Thánh cha chỉ diễn ra vài ngày sau quyết định bãi nhiệm Đức Hồng y Gerhard Ludwig Müller đã gây nên nhiều đồn đoán tại Ý. Tuy nhiên, Đức Hồng y Scola cho biết ngài đã nộp đơn từ nhiệm vào tháng 11 năm ngoái khi đạt đến độ tuổi 75. Đức Hồng y Scola nói rằng ngài không muốn tiếp tục làm tổng giám mục một tổng giáo phận lớn nhất nước Ý và cũng là một trong những tổng giáo phận lớn nhất thế giới với hơn 5 triệu người công giáo. Gần đây, Đức Thánh cha Francisco thăm viếng Tổng giáo phận Milan vào ngày 25 tháng 3 vừa qua. Chính Đức Hồng y Scola đã yêu cầu Đức Thánh cha đẩy nhanh tiến trình đề cử người kế nhiệm mình và yêu cầu Đức Thánh cha công bố quyết định trước mùa hè. Đức tân Tổng giám mục Mario Denpini là một người sống cả đời tại Tổng giáo phận Milan. Trong 40 năm qua, Tòa Thánh mới bổ nhiệm một vị mà toàn bộ các hoạt động mục vụ chỉ thu gọn trong Tổng giáo phận Milan. Đức Tổng giám mục Mario Denpini là người sống rất giản dị, đi làm bằng xe đạp và sống chung với các linh mục cao tuổi. Việc bổ nhiệm Tổng giám mục tại Milan được nhiều người theo dõi, vì chỉ trong thế kỷ vừa qua đã xảy ra hai lần là vị Tổng giám mục Milan được bầu làm giáo hoàng, đó là Đức giáo hoàng Pio thứ 11 và Phaolô thứ 6. Tin Roma. Các nghị định phong chân phước được trình lên Đức Thánh cha. Hôm thứ Sáu, mùng 7 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nghe Bộ Tuyên Thánh trình bày về các án tuyên chân phước và tuyên lên hàng tôi tớ Chúa cho 8 ứng viên. Sau buổi tiếp kiến với Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Angelo Amato đã công bố 8 nghị định sau với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco. Nghị định nhìn nhận một phép lạ do sự chuyển cầu của tôi tớ Chúa là Anna Kranowska, một phụ nữ giáo dân người Ba Lan, sinh năm 1902 và qua đời năm 1973. Nghị định nhìn nhận sự tử đạo của Đức Giám mục Jesus Emilio Jaramillo Monsalve, qua đời tại Colombia vào năm 1989. Nghị định nhìn nhận sự tử đạo của Peter Ramirez Ramos, một linh mục Colombia đã mất năm 1948. Nghị định nhìn nhận những nhân đức anh hùng của Đức Cha Ismael Bergomo năm 1872-1950, một vị tổng giám mục Colombia. Luigi Cosiba năm 1855-1939, một giáo dân người Ba Lan. Paula de Jesus Vincano năm 1849-1913, một nữ tu Tây Ban Nha. Mary Elizabeth Mazza năm 1886-1950, một nữ tu người Ý. Maria của tình yêu Thiên Chúa 1892-1973, nhũ danh là Maria Gargani, một nữ tu người Ý. Tin giáo phận Phan Thiết. Hội dòng Bến Thánh Giá Phan Thiết thông báo về trang mạng Facebook mạo danh hội dòng. Hôm 30 tháng 6 vừa qua, nữ tu Maria Teresa Hoàng Thị Ngọc, tổng phụ trách hội dòng Bến Thánh Giá Phan Thiết, đã có thông báo đến tất cả mọi thành phần dân Chúa về một trang mạng Facebook mạo danh hội dòng. Thông báo có nội dung như sau. Gần đây, trên trang mạng xã hội Facebook xuất hiện một tài khoản lấy tên là Hội dòng Bến Thánh Giá Phan Thiết. Tài khoản này đã đăng những thông tin xuyên tạc giáo hội. Do đó, để tránh những hiểu lầm ngộ nhận cho nhiều người, chúng con xin có lời minh định như sau. Hội dòng Bến Thánh Giá Phan Thiết không lập trang web hay bất kỳ trang mạng riêng nào trên mạng xã hội như Facebook, Twitter. Vì thế, hội dòng chúng con không chịu trách nhiệm về những nội dung đăng tải trên đó. Vậy, xin quý anh chị em giáo dân không nghe theo những thông tin xuyên tạc trên tài khoản dòng Bến Thánh Giá Phan Thiết.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho Tổ chức Lương Nông Quốc tế do An Lê trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, từ ngày mùng 3 đến mùng 8 tháng 7 năm 2017, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, có trụ sở tại Roma, đã họp hội nghị lần thứ 40. Trái với truyền thống đã có từ lâu, năm nay, Đức Giáo Hoàng không đến gặp gỡ các tham dự viên của hội nghị FAO, nhưng gửi đến hội nghị một sứ điệp qua Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Pietro Parolin. Sau đây là toàn văn sứ điệp của Đức Giáo Hoàng. Được ấn ký ngày mùng 3 tháng 7 năm 2017. Thưa Ngài Chủ tịch, tôi xin gửi lời chào trân trọng và thân ái tới Ngài và tất cả các đại diện các quốc gia thành viên của FAO, nhân dịp quý vị họp hội nghị lần thứ 40 của tổ chức này. Tôi cũng gửi lời chào đến ông Tổng Giám đốc và các nhà lãnh đạo của các tổ chức quốc tế khác có mặt tại hội nghị, nhằm đưa ra câu trả lời thích đáng cho các vấn đề liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và thực phẩm mà hàng triệu người đang mong đợi. Tôi rất lấy làm tiếc rằng hôm nay tôi không thể hiện diện với quý vị như truyền thống vẫn có từ khi FAO bắt đầu có mặt tại Roma. Vì thế, tôi đã xin Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin chuyển đến quý vị sứ điệp khích lệ và ủng hộ của tôi, cũng như lòng trân trọng và quý mến của tôi đối với những công việc đòi hỏi mà quý vị phải thực hiện. Tòa Thánh theo sát công việc của cộng đồng quốc tế và muốn trợ giúp những nỗ lực của cộng đồng ấy để thúc đẩy các mục tiêu tiến bộ và phát triển, không chỉ trên lý thuyết, mà còn thực sự loại bỏ được nạn đói và suy dinh dưỡng. Tất cả chúng ta đều thấy rõ rằng, muốn cung cấp bánh ăn hàng ngày cho mọi người là không đủ. Nhưng, cần nhận ra rằng, mọi người đều có quyền ấy và phải được hưởng quyền ấy. Nếu các mục tiêu mà chúng ta tiếp tục đề ra vẫn còn xa vời, thì phần lớn đó là vì thiếu một nền văn hóa liên đới, không phát triển được trong nhiều hoạt động quốc tế khác, thường bị ràng buộc bởi chủ nghĩa thực dụng của những con số thống kê, hoặc mong muốn đạt hiệu quả mà lại thiếu ý tưởng chia sẻ. Cam kết của mỗi quốc gia nâng cao mức dinh dưỡng của mình, cải thiện hoạt động nông nghiệp và điều kiện sống của người dân nông thôn, được thể hiện trong việc khuyến khích nông nghiệp, tăng sản lượng hoặc trong việc thúc đẩy phân phối thực phẩm một cách hiệu quả. Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Thực ra, điều mà những mục tiêu đó đòi hỏi là phải luôn ghi nhận rằng quyền của mỗi người được thoát khỏi đói nghèo phụ thuộc vào nghĩa vụ của toàn thể gia đình nhân loại, nghĩa vụ giúp đỡ một cách thiết thực cho những người nghèo túng. Vì thế, khi một quốc gia không có khả năng đáp ứng đầy đủ do mức độ phát triển, do điều kiện nghèo đói, khí hậu thay đổi, hoặc tình trạng mất an ninh không cho phép, thì FAO và các tổ chức liên chính phủ khác cần phải can thiệp cụ thể và có hành động liên đới thích đáng. Vì của cải mà Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, đã ủy thác cho chúng ta là dành cho mọi người, có một nhu cầu cấp thiết cho tình liên đới, để làm tiêu chuẩn tạo cảm hứng cho mọi hình thức hợp tác trong các mối quan hệ quốc tế. Thoáng nhìn tình hình thế giới hiện nay, chúng ta không thấy một bức tranh dễ chịu. Nhưng chúng ta không thể cứ lo lắng, hay tệ hơn, cam chịu. Thời điểm khó khăn rõ rệt này phải làm cho chúng ta ý thức hơn nữa rằng nạn đói và suy dinh dưỡng không chỉ là những hiện tượng tự nhiên hoặc mang tính cấu trúc của những khu vực địa lý cụ thể, mà phát sinh từ một hoàn cảnh phức tạp hơn của tình trạng kém phát triển, gây ra bởi thói dưỡng dưng của nhiều người và tính ích kỷ của một số người. Các cuộc chiến tranh, hành động khủng bố và tình trạng di dân bắt buộc vốn không ngừng gây cản trở hoặc ít nhất mạnh mẽ quyết định cả những nỗ lực hợp tác, không phải là không thể tránh khỏi, nhưng là hậu quả của các quyết định cụ thể. Chúng ta đang phải đối phó với một cơ chế phức tạp, vốn chủ yếu đè nặng lên những người dễ bị tổn thương nhất. Đó là những người không chỉ bị loại trừ khỏi tiến trình sản xuất, mà còn thường bị buộc phải rời bỏ đất đai để tìm kiếm nơi ẩn náu và hy vọng. Cũng vậy, các quyết định với đầy đủ tự do và ý thức sẽ xác định những dữ kiện liên quan đến việc trợ giúp các nước nghèo. Những trợ giúp ấy cứ giảm đi hàng ngày. Mặc dù những lời kêu gọi vẫn được lặp đi lặp lại trước những tình huống khủng hoảng ngày càng tệ hại, đang xảy ra ở nhiều nơi trên hành tinh. Chúng ta cần biết rằng, trong những trường hợp này, quyền tự do lựa chọn của mỗi người phải đi đôi với tình liên đới với mọi người, liên quan đến nhu cầu thật sự và việc thực hiện một cách đầy thiện ý những hứa hẹn đã cam kết hoặc tuyên bố. Về vấn đề này, với mong muốn khuyến khích các chính phủ, tôi muốn đóng góp một cách tượng trưng cho chương trình của FAO, cung cấp hạt giống cho các gia đình ở nông thôn, tại những khu vực vừa bị ảnh hưởng bởi các xung đột, vừa bị hạn hán. Hành động này được thêm vào những việc làm mà giáo hội đang thực hiện theo ơn gọi riêng của mình là đứng về phía người nghèo trên trái đất và đồng hành với sự dấn thân hiệu quả của mọi người để giúp đỡ họ. Cam kết này do chương trình phát triển năm 2030 đòi hỏi chúng ta, khi nhắc lại ý tưởng rằng an toàn lương thực là một mục tiêu không thể trì hoãn thêm nữa. Tuy nhiên, chỉ có một nỗ lực liên đới thực sự mới có thể làm giảm bớt số người bị suy dinh dưỡng và thiếu những nhu cầu của cuộc sống. Đây là một thách đố to lớn đối với FAO và với tất cả các tổ chức của cộng đồng quốc tế. Đó cũng là một thách đố mà giáo hội phải dấn thân mạnh mẽ nhất. Tôi hy vọng hội nghị sẽ mang lại động lực mới cho hoạt động của FAO và có những đáp ứng thiết thực mà hàng triệu người anh chị em của chúng ta đang mong muốn và cần đến. Vì họ nhìn thấy nơi hoạt động của FAO không chỉ là những đóng góp mang tính kỹ thuật để gia tăng nguồn tài nguyên và phân phối những thành quả của sản xuất, mà còn là một dấu hiệu cụ thể và đặc biệt của tình huynh đệ, giúp họ tin tưởng nhìn về tương lai. Xin Thiên Chúa Toàn Năng là đấng giàu lòng thương xót, chúc lành cho quý vị và ban cho quý vị sức mạnh cần thiết để góp phần vào tiến bộ đích thực của gia đình nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi cho hội nghị lần thứ 40 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc diễn ra vào đầu tháng 7 vừa qua tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Anton phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, được Thiên Chúa sai đến với muôn dân để nên bí tích cứu độ phổ quát, đồng thời vì những đòi hỏi căn bản của đặc tính công giáo và vì mệnh lệnh của đấng sáng lập, giáo hội dành mọi nỗ lực để loan báo tin mừng cho tất cả mọi người. Mục học hỏi phụng vụ tuần này sẽ bàn về sự khai tâm vào đời sống trong Đức Kitô Giêsu. Ngay từ thời các tông đồ, để trở thành Kitô hữu, người ta phải trải qua con đường khai tâm, gồm nhiều giai đoạn. Hành trình này có thể nhanh hay chậm, nhưng luôn hội đủ những điều cốt yếu như sau. Loan báo lời Chúa, đón nhận tin mừng kèm theo là hối cải, tuyên xưng đức tin, rửa tội, ban thánh thần, lãnh nhận thánh thể. Ngày nay, giáo hội tái đề cao việc chuẩn bị lãnh phép rửa cho người lớn, chú trọng đến các giai đoạn huấn giáo như thời xưa. Theo sách Nghi thức gia nhập Kitô giáo của người lớn, ban hành vào năm 1972, được soạn thảo theo chỉ thị canh tân của Công đồng Vaticano thứ hai, tiến trình khai tâm của người lớn được sắp xếp theo nhiều giai đoạn, với các nghi thức phụng vụ, để người dự tòng từng bước khám phá các chân lý Kitô giáo. Nghĩa là, đang khi người tân tòng được giáo huấn về đức tin mà họ sẽ tuyên xưng, họ cũng được khai tâm cách tiệm tiến, không chỉ là huấn luyện lý thuyết về các tín điều của kinh tin kính, nhưng là bước vào các mầu nhiệm theo từng nấc, theo nghĩa bí tích của từ ngữ này. Nghi thức khai tâm Kitô giáo cho người lớn, dự liệu ba giai đoạn chính như sau. Trước hết, là việc thâu nhận vào số các ứng viên. Người tân tòng bày tỏ ý muốn của mình, muốn tháp nhập vào Đức Kitô qua việc gia nhập giáo hội. Họ nói lên sự khước từ ma quỷ và tất cả những gì có thể đưa đến tội lỗi. Sau cùng, họ được ghi dấu thánh giá trên tai, mắt, môi, ngực và vai trước khi được nhận vào phần phụng vụ lời Chúa. Tiếp đến, có thể cử hành nghi thức trừ quỷ. Giai đoạn 2, bắt đầu khi người Tân Tòng có quyết định chắc chắn, và tên họ được ghi vào số các ứng viên lãnh bí tích rửa tội. Tiếp đến là thẩm vấn. Đây là thẩm vấn ý hướng của người Tân Tòng, đánh giá về sự sẵn sàng bên trong, cũng như sự hiểu biết về đức tin, rồi sau đó là nghi thức trừ quỷ. Quy luật hiện hành duy trì 3 lần thẩm vấn, vào các tuần thứ 3, thứ 4 và thứ 5 mùa chay, với các bài tin mừng về người phụ nữ xứ Samari, người mù từ lúc mới sinh, và sự sống lại của ông Lazaro. Tiếp đến là việc long trọng trao kinh tin kính và kinh lạy cha, những lời kinh thiết yếu của đời sống Kitô giáo. Đây là một truyền thống theo nghĩa chặt, người ta lãnh nhận kho tàng của toàn bộ dòng dõi các tín hữu. Sau đó là nghi thức Ephphata, hãy mở ra, phát xuất từ phép lạ Đức Giêsu chữa người câm điếc. Tai và môi người Tân Tòng được chạm đến để lắng nghe và ca tụng trong phụng vụ. Ứng viên chọn cho mình một tên, rồi họ được sức dầu dự tòng. Sau khi đã được chuẩn bị lâu dài như thế, ứng viên có thể được nhận sự khai tâm đích thực, tức là được cử hành các bí tích, rửa tội, thêm sức và thánh thể. Giai đoạn 3 là gia nhập vào chính các mầu nhiệm bí tích. Việc khai tâm đó đạt tới tột đỉnh trong cuộc cử hành duy nhất, gồm cả 3 bí tích, rửa tội, thêm sức và thánh thể. Nếu có thể, nên cử hành vào đêm vọng phục sinh. Khi một linh mục cử hành bí tích rửa tội cho người lớn, ngài được quyền ban bí tích thêm sức. Ngoài ra, các Tân Tòng còn thêm một thời kỳ nhiệm huấn nữa trong mùa phục sinh, để đức tin thêm vững vàng, và tham gia cộng đoàn phụng vụ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về các giai đoạn khai tâm Kitô giáo. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu với nhau điểm thứ 3 và thứ 4 là bi kịch của tội, rồi tính phổ quát của tội và tính phổ quát của ơn cứu độ. Trong bài hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày tiếp với quý vị và các bạn điểm thứ 5 và thứ 6 của bài nói về con người và nhân quyền, đó là những khía cạnh đa dạng của con người và tính thống nhất của con người. Trước hết, chúng ta nói đến điểm thứ 5, những khía cạnh đa dạng của con người. Suy nghiệm từ mặc khải Thánh Kinh, học thuyết xã hội Công giáo đặc biệt chú tâm tìm hiểu các chiều hướng chính yếu và căn bản của con người, để từ đó có thể khám phá ra được những ý nghĩa cao sâu ẩn chứa trong mầu nhiệm và phẩm giá của con người. Như thế, giáo hội muốn đặt lại vấn đề với các ý thức hệ khác trong lịch sử nhân loại, chủ trương những quan niệm giản lược về con người khi đưa ra những chủ thuyết về bản chất con người, về đời sống và định mệnh con người. Tông thư kỷ niệm 80 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum Tân Sự năm 1891, Octogesima Adveniens Bát Thập Niên năm 1971 do Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục công bố số 26. Đã nêu lên những ý thức hệ xuất hiện trong lịch sử, đưa ra những giới hạn trong quan niệm về con người như sau. chủ nghĩa duy vật vô thần phủ nhận quyền tự do cá nhân trong tập thể, đồng thời chối bỏ tính siêu việt nơi con người và lịch sử, nơi cá nhân và tập thể. Chủ nghĩa tư bản tự do thì lại đề cao một cách thái quá quyền tự do cá nhân trong việc tìm kiếm lợi nhuận và quyền lực là trên hết, không xem tinh thần liên đới xã hội như một mục đích và tiêu chuẩn chính yếu để đánh giá việc tổ chức xã hội. Những quan niệm trên đây đã tìm cách làm cho hình ảnh của con người trở nên mơ hồ do chỉ nhấn mạnh một đặc điểm nào đó và bỏ đi các đặc điểm còn lại nơi con người. Tuy nhiên, con người không thể và không được nghĩ mình chỉ là một cá thể đơn độc, hoàn toàn dựa vào chính mình mà không lệ thuộc vào một ai khác. Con người cũng không thể bị xem là một tế bào đơn thuần trong một cơ thể có vai trò vận hành trong toàn bộ hệ thống. Vì thế, số 27 trong thông điệp Octogesima Adveniens đã nhắc lại lập trường của đức tin Kitô giáo nằm ở trên và đôi khi đối nghịch với các ý thức hệ trong mức độ đức tin nhìn nhận Thiên Chúa là đấng siêu việt và là đấng tạo hóa, đấng mời gọi con người cư xử như những hữu thể tự do và có trách nhiệm thông qua mọi loài thụ tạo. Qua thông điệp Summi Pontificatus năm 1939 do Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 ban hành, Giáo hội công bố con người cá thể là những đơn vị nối kết nhau bằng chính sức mạnh là bản tính và định mệnh nội tại của mình, nối kết với nhau thành những quan hệ rất hữu cơ và hài hòa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã dùng những giáo huấn trong thông điệp Redemptor Hominis đấng cứu độ con người năm 1979 số 14 để khẳng định vai trò của học thuyết xã hội công giáo là tìm cách chỉ ra những khía cạnh khác nhau của mầu nhiệm con người. Nghĩa là, con người phải được nhận biết trong sự thật toàn vẹn của mình, từ sự hiện hữu của bản thân con người cho đến chiều hướng cộng đồng và xã hội. Qua đó, giáo hội đặc biệt quan tâm đến việc giúp cho con người sẵn sàng nhìn nhận giá trị của mình và của tha nhân. Chúng ta đi đến điểm thứ 6, tính thống nhất của con người. Con người được Thiên Chúa tạo dựng nên một thể thống nhất, có xác, có hồn. Thông điệp Veritatis Splendor, ánh rạng ngời chân lý năm 1993 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 48 đã trình bày cho chúng ta biết rằng linh hồn của con người thì bất tử và thiêng liêng là nguyên lý thống nhất của con người, làm cho con người hiện hữu như một tổng thể có cả xác và hồn, như một ngôi vị. Giáo huấn này minh chứng rằng thân xác của con người theo lời hứa cứu độ sẽ được sống lại và hưởng vinh quang. Mặt khác, lý trí và ước muốn tự do của con người luôn gắn chặt với tất cả những cơ năng của thân xác và giác quan. Như vậy, con người kể cả thân xác được giao phó hoàn toàn cho chính con người, và chính nhờ sự thống nhất xác hồn mà con người là chủ thể của tất cả các hành vi luân lý của mình. Bởi thế, theo quan niệm của Công đồng Vaticano đệ nhị bày tỏ trong hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng Gaudium et Spes năm 1966 số 14, thì con người phải nhìn nhận thân xác mình như một điều tốt lành và đáng quý, vì thân xác ấy do chính Chúa tạo dựng và sẽ được người cho sống lại trong ngày sau hết. Tuy nhiên, sau khi thân xác con người bị tội lỗi gây thương tích, con người bắt đầu kinh nghiệm thấy sự nổi loạn của thân xác và những xu hướng lệch lạc của tâm hồn mình. Vì vậy, con người được mời gọi phải luôn luôn thận trọng theo dõi bản thân và sống tự chủ, kẻo trở thành nô lệ cho thân xác và những khuynh hướng lệch lạc trong một nhãn quan hoàn toàn trần tục. Bên cạnh đó, cũng trong lời diễn giải của số 14, hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng, chúng ta biết được rằng, thông qua thân xác của mình, con người cũng thống nhất nơi mình các yếu tố của thế giới vật chất. Những yếu tố vật chất ấy đạt tới đỉnh cao nơi con người và thông qua con người, chúng tự do cất lời ca tụng đấng tạo hóa. Theo chiều hướng này, con người có thể tham gia vào thế giới vật chất với tư cách là người làm chủ, có trách nhiệm trông coi, canh tác và làm thăng tiến thế giới vật chất này. Hơn nữa, Thông qua sự linh thiêng của mình, con người vượt lên trên thế giới của những sự vật và đi vào nơi sâu thẳm nhất của thực tại. Trong đời sống tinh thần, trong suy tưởng, con người khám phá thấy mình trội vượt hơn thế giới vật chất vì con người thấy mình có một phẩm giá hết sức độc đáo và cao trọng. Trong phẩm giá ấy, con người được đối thoại với Thiên Chúa, được quyết định về cuộc đời mình dưới con mắt của Thiên Chúa. Tiếp nối ý tưởng trong số 14 của Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng, giáo hội hướng dẫn đời sống nội tâm của con người để họ nhận ra mình có một linh hồn bất tử và thiêng liêng. Do vậy, con người không chỉ là một mảnh vụn của thiên nhiên hay một thành phần vô danh trong đô thị loài người. Nói chung, con người luôn có hai đặc điểm khác nhau. Một đàng là hữu thể vật chất, con người luôn liên đới với thế giới này thông qua thân xác của mình. Đàng khác là hữu thể thiêng liêng, con người mở ra với siêu việt và có thể khám phá ra những chân lý còn sâu xa hơn nhờ trí tuệ của mình. Qua đó, theo cách diễn đạt của số 15 trong Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng, con người có thể chia sẻ ánh sáng của trí tuệ Thiên Chúa. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 365 cũng xác tín một cách mạnh mẽ về quan điểm của giáo hội rằng linh hồn và thân xác hợp nhất với nhau sâu xa đến nỗi phải coi linh hồn là mô thức của thân xác. Chính vì linh hồn thiêng liêng mà thân xác làm bằng vật chất mới trở thành một thân thể của con người sống động. Như vậy, tinh thần và vật chất nơi con người kết hợp bền chặt với nhau làm thành một bản tính duy nhất. Thế nên, nếu chủ nghĩa duy vật coi tinh thần chỉ là một biểu hiện của vật chất và chủ nghĩa duy tâm coi thường thực tại của thân xác, thì đều không tôn trọng bản tính phức tạp, sự toàn vẹn và tính thống nhất của hữu thể con người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đình Tuấn trong những phút cầu nguyện.
Trong lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này, trong lòng con, để con không xa Ngài. Trong lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này, trong lòng con, để con say mê Ngài. Vượt con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, vượt con vươn lên khỏi nghi sợ và sâu não, thì con sẽ hát chúng tan người khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa.
Tin mừng Thánh Matthew kể: Hôm ấy, khi Chúa Giêsu vào nhà ông Lêvi dùng bữa, thì có một đám rất đông chen lấn đụng chạm đến người, nhưng không đem lại sự biến đổi nào nơi cuộc đời của họ. Nhưng cũng hôm ấy, cái đụng chạm liều lĩnh của một người phụ nữ 12 năm mắc bệnh băng huyết
12 năm tìm thầy chạy thuốc mà không khỏi. 12 năm bị coi là ô uế, không được đụng đến người khác, không được tham dự nghi lễ ở đền thờ. Người phụ nữ ấy khao khát chạm vào áo Chúa Giêsu bằng một lòng tin đơn sơ mạnh mẽ. Tôi chỉ cần chạm vào áo của Ngài thôi là sẽ được cứu. Lại có một đụng chạm khác, trong sự tuyệt vọng của một người cha vừa mất đi người con gái yêu quý. Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống. Quý vị và các bạn thân mến, chạm vào áo của Ngài thôi, hay xin Ngài đặt tay lên cháu, là sự khao khát đụng chạm của đức tin con người vào quyền năng Thiên Chúa. Nơi ông trưởng hội đường, đức tin được tuyên xưng cách tỏ tường. Nơi người đàn bà bị băng huyết, niềm tin được diễn tả cách kín đáo. Nhưng dù tỏ tường hay kín đáo, thì đức tin đã cứu chữa họ. Qua hai phép lạ này, Chúa Giêsu cho mọi người thấy Ngài chính là Thiên Chúa, một Thiên Chúa với đôi tay của mình đã tạo dựng sự sống. Nay cũng chính trên đôi tay ấy, người có quyền trên sự sống. Cuộc sống của mỗi người chúng ta là một phép lạ. Từng hơi thở của con người chúng ta là một phép lạ. Mỗi ngày sống là một phép lạ. Mỗi phút giây là một phép lạ. Muốn nhận ra phép lạ, điều cần thiết là phải có lòng tin khi đụng chạm vào Chúa Giêsu, và cũng cần có đức tin khi để Chúa Giêsu đụng chạm vào cuộc đời. Quả thật, lòng tin làm cho con người được sống. Nhưng niềm tin tôn giáo thì quan trọng hơn lòng tin ấy, bởi đức tin không chỉ làm cho con người được sống, nhưng còn sống dồi dào trong tình yêu của Thiên Chúa và trong tình mến của mọi người. Nghĩa là đức tin không chỉ giúp con người vượt qua nghịch cảnh của khổ đau, nhưng còn giúp họ tìm về nguồn an ủi nơi Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu là nguồn sự sống. Con đang mải mê vội vã trong dòng đời. Con khẩn nài ơn Chúa xuống trên cuộc đời con ngay giờ này. Xin Chúa hãy đến đụng chạm vào con tim băng giá của con, chạm vào cuộc đời con để vực con lên khỏi chốn tối tăm thất vọng, để vực con lên khỏi u sầu cay đắng. Xin ban cho con một đức tin mạnh mẽ để ngợi khen Chúa, để tâm hồn con đụng chạm đến Chúa mọi lúc. Và xin Chúa hằng dùng tình yêu đụng chạm vào cuộc đời con mỗi ngày. Amen.
Chạm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này. Chạm lòng con, để con không xa Ngài. Chạm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này. Chạm lòng con, để con say mê Ngài. Vượt con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, vực con vươn lên khỏi nghi sợ và sâu não, thì con sẽ hát chúng tan người khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi, chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn tin Ngài, chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn yêu Ngài. Vượt con vươn lên khỏi trong tôi tâm tuyệt vọng, vượt con vươn lên khỏi nghi sợ và sâu não, thì con sẽ hát chúng tan người khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi, vượt con vươn lên khỏi trong tôi tâm tuyệt vọng, vượt con vươn lên khỏi nghi sợ và sâu não, thì con sẽ hát chúng tan người khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.